This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM hoàn tính. Sau đây mời quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều người Việt vào đây để mà xem bản tin chi tiết. Xin được mời quý vị cùng đến với. Gần 5.000 cái gói thầu liên quan đến cái phòng chống dịch COVID-19 bị phát hiện có sai phạm, thưa quý vị, trên tờ báo Người Lao Động trong ngày hôm qua 18 tháng 2, 2023 đã loan tin kết quả thanh tra 21.000 cái gói thầu với tổng trị giá hơn 15.400 tỷ đồng về mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test COVID-19, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 của Tổng Thanh tra Chính phủ Cộng sản cho biết là có gần 5.000 gói thầu vi phạm. Một số địa phương khi bị kiểm tra xác suất một số đơn vị cơ sở y tế có cái tỷ lệ gói thầu vi phạm cao như là ở Đà Nẵng và ở Hà Tĩnh, 100% gói thầu bị kiểm tra đều vi phạm cả. Hải Phòng thì có đến 95% gói thầu thì bị kiểm tra vi phạm. Quảng Trị là 95%, Nam Định 91%, Bình Thuận 90,7%, Cần Thơ 89,3% và nhiều tỉnh thành khác nữa. Các vi phạm bị cơ quan thanh tra phát hiện gồm có là vi phạm trong xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu mua sắm, thực hiện hợp đồng mua sắm và còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm khác. Ngoài ra thì một số những cái hàng hóa nhập cảng đã không thể hiện đầy đủ những cái thông tin về chất lượng, về cái nguồn gốc, về giá cả. Nhiều mặt hàng mua bán qua nhiều khâu trung gian khiến cho giá cả tăng cao so với cái giá gốc của nó vào thời điểm lúc bấy giờ. Trong số các vụ vi phạm, sai phạm ở trước thì Thanh tra Chính phủ Cộng sản cũng đã đề nghị chuyển 40 sự việc cho cơ quan để mà điều tra xem xét, thưa quý vị. Thanh tra Chính phủ Cộng sản đã đề nghị chuyển 40 sự việc cho cơ quan điều tra xem xét trong 5.000 cái gói thầu liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 bị phát hiện sai phạm, thưa quý vị. Một con số rất là nhỏ khi mà họ đưa ra chỉ có 40 cái sự việc để mà cơ quan điều tra xem xét thôi, thì quý vị, còn ngoài ra không biết sao đây, hay hoặc là họ ghép lại để từ đưa ra hết, chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới nhé, thưa quý vị. Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị thêm 8 năm tù, thưa quý vị. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch của tập đoàn SNJ Group, vừa bị tòa án ở Sài Gòn, tức là ở Hồ Chí Minh, kết án 8 năm tù trong cái vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Bà Hoàng Thị Thúy Nga, 48 tuổi, được biết đến như là một trong vài thuộc cấp thân cận của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu chủ tịch của công ty AIC, người bị kết án khiếm nhiện 30 năm tù trong một cái vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Đồng Nai. Và theo như báo Người đưa tin, trong ngày hôm qua tại phiên tòa diễn ra trong một tuần, thì bà Nga đã nhiều lần khẳng định mình là chủ mưu duy nhất trong cái vụ án này mà thôi. Tuy vậy, trước cáo buộc lại quả 3,4 tỷ đồng hồ cho hai cựu giám đốc của Sở Y tế Cần Thơ, là đó là bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, thì bà Nga một mực cho rằng là mình không có chuyển tiền, không có chỉ đạo ai chuyển tiền và cũng không có đưa tiền, cũng như là không có nhờ ông Võ Thành Thống, cựu chủ tịch của Cần Thơ, tác động để mà trúng thầu cả. Phán quyết của tòa đã kết luận rằng là có đủ những cái cơ sở xác định các bị cáo đã có cái hành vi vi phạm tội như là cáo trạng buộc tội. Trong đó thì hai bị cáo Nga và Phi được xác định là giữ một vai trò chủ mưu, cho nên cần có cái một cái mức án cao hơn các bị cáo khác thì mới đủ gọi là cái sức răn đe, thưa quý vị. Tòa kết án Hoàng Thị Thúy Nga và Bùi Thị Lệ Phi cùng 8 năm tù, trong lúc mà bị cáo Minh Chu bị 7 năm tù. Như vậy là cộng với bản án 12 năm tù trong cái phiên xử bà Nhàn, bà Nga bị kết án tổng cộng 20 năm tù và nhiều khả năng là còn phải tiếp tục hầu tòa với những cái cáo buộc khác trong thời gian sắp tới. Ngoài cái án tù thì tòa tuyên buộc bà Nga phải bồi thường toàn bộ thiệt hại 32.6 tỷ đồng hồ cho Sở Y tế Cần Thơ. Do vậy, bà này tiếp tục bị kê biên nhiều nhà đất và để đảm bảo cái nghĩa vụ thi hành án. Các báo Việt Nam cho hay là sau khi mà rời công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì từ năm 2014 đến 2019 bà Hoàng Thị Thúy Nga đã thành lập nhiều doanh nghiệp, trong đó có NSG Group, Bình An, MQF hoạt động trong cái lĩnh vực cung cấp những cái thiết bị giáo dục y tế cho rất là nhiều những cái tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam, thưa quý vị. Sổ thân hành của Việt Nam, cái tin này thưa quý vị, Bộ An Cộng sản Việt Nam lại đổi sổ thân hành gắn chip. Dự kiến là từ ngày 1 tháng 3 thưa quý vị thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam bắt đầu cấp cái sổ thân hành passport gắn chip cho người dân thay cho cái mẫu số thân hành có cái bìa màu xanh tím mới đổi vào hồi tháng 7 của năm ngoái đó thưa quý vị. Thì tờ báo Zin vào hôm 16 tháng 2 cho biết thì sổ thông hành gắn chip không có gì khác biệt với mẫu trước đó, ngoại trừ có thêm một cái chip điện tử được gắn ẩn ở bên trong bìa sau của cái cuốn sổ. Báo này ca ngợi cái sổ thông hành gắn chip là có một cái độ bảo mật ở mức cao do không thể làm giả được và giúp cho công dân tránh được cái nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân, không bị định vị theo dõi. Để tránh tái diễn cái cảnh mà người dân chen chúc xếp hàng đi đổi sổ thông hành, bản tin đã dẫn lời khuyến cáo của một giới chức thuộc cái cục gọi là cái cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho rằng mọi người chỉ nên đổi sang cái loại sổ thông hành gắn chip khi mà có nhu cầu hoặc là sổ thông hành cũ đã hết hạn thôi nha. Cái việc mà đổi sổ thông hành gắn chip đã được công bố chỉ hơn 2 tháng sau khi mà Bộ Công an sửa sai cho cái mẫu sổ thông hành được cấp từ tháng 7 năm ngoái, khiến cho người dân khốn đốn bởi vì thiếu cái mục gọi là cái mục nơi sinh. Từ hôm 1 tháng Giêng thì cái sổ thông hành đã được cấp bỗng nhiên có lại cái mục nơi sinh kèm theo cái việc tách riêng họ, chữ đệm và tên của người mang sổ thông hành ra. Trước đó thì Bộ Công an cũng đã giải thích rằng là cái việc mà bỏ cái mục nơi sinh là theo thông lệ quốc tế và viện dẫn rằng sổ thông hành của một số nước cũng không có cái mục nơi sinh, đây là cái bệnh của cộng sản. Mày không có làm sao tao có được, hay hoặc là chỗ này vậy chỗ tôi sao mà hơn được, phải không thưa quý vị? Nước Mỹ còn khổ làm sao mà Việt Nam mà không khổ, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là nước Mỹ nó nghèo Việt Nam cũng phải nghèo theo thôi, phải không thưa quý vị? Đó là bệnh của cộng sản Việt Nam khi mà có một cái sự so sánh khập khiễng với thế giới bên ngoài, phải không thưa quý vị? Tuy vậy, theo công luận thì cái hành động bỏ cái mục nơi sinh trong cái sổ thông hành là để giúp cho người dân một số những cái tỉnh ở miền Bắc như là tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An tránh bị đưa vào cái danh sách gọi là danh sách đen blacklist của sứ quán các nước khi mà những cái người này làm thủ tục để đi xuất cảnh lao động, tức là xuất cảnh lao động, thưa quý vị. Ngoài cái việc đổi sổ thông hành với tần suất mỗi năm một lần thì theo tờ báo Zin hồi tháng Giêng thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam còn đang đề nghị sửa đổi nhiều thông tin trên cái thẻ căn cước công dân gắn chip nữa trong thời gian sắp tới. Theo đó thì mặt trước của cái thẻ sẽ được đổi chi tiết quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, đó, cũng như là nơi thường trú thành là nơi cư trú. Đó. Ở cái mặt sau cái dữ liệu sinh trắc học vân tay của cái ngón trỏ trái và cái ngón trỏ phải được lược bỏ đi. Như vậy sắp tới đây Bộ Công an sẽ yêu cầu người dân đi đổi thẻ căn cước công dân để mà gắn chip sửa đổi. Thưa quý vị, cái gì cũng sửa đổi ở trên á. Không biết là người dân có thể hiểu được tất cả những cái dự từ gì gọi là sửa đổi của Cộng sản Việt Nam hay không, phải không thưa quý vị? Một trong những cái sửa đổi mà Hoàng Tính thấy là trong cái thời gian mới đây thôi, người ta cũng đã chuyển đổi rất là nhiều những cái hình thức phải gọi là ngày xưa mình nghe cái một cái tên rất là quen thưa quý vị, thì ok quê quán Thành ơi, đăng ký khai sinh rồi thưa quý vị, nơi thường trú thì Thành là nơi cư trú phải không thưa quý vị? Đó, đó. Mình phải một giây để mình suy nghĩ coi nó là cái gì. Nhưng mà hiện tại thí dụ như là quý vị mà làm nghề thầy bói Việt Nam, người ta không kêu quý vị làm nghề thầy bói mà người ta kêu quý vị là tư vấn tâm linh, hay hoặc là lên đồng lên cốc, người ta kêu là cố vấn tâm linh, hay hoặc là còn có rất là nhiều những cái danh từ, hay hoặc là những cái từ mà chúng ta nghe thấy chói tai gai mắt trong cái vấn đề đụng chạm cơ thể. Đó là một trong những cái danh từ, những cái từ mà người ta kêu trong những cái lúc mà đánh nhau phải không thưa quý vị? Đụng chạm một cái vật thể, hoặc là phải gọi là rất là nhiều những cái từ họ nói ra, thì Hoàng Tính thấy rằng là ô cha ơi, sắp tới đây chắc có lẽ họ đổi hết tất cả, mà thật sự ra họ đã đổi rất là nhiều từ ngày họ lấy cả miền Nam của chúng ta, phải không thưa quý vị? Tin tiếp theo, tập đoàn nhà nước đào than lên bán mà nợ đến 3.1 tỷ đồng hồ thưa quý vị. Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam gọi tắt là TKV hiện thì nợ 74.000 tỷ đồng hồ thưa quý vị. Cái con số này lớn gấp 1.6 lần cái vốn sở hữu của nó nữa. Trời ơi trời, đào than lên bán không tốn tiền mà lại còn nợ tiền, theo như tờ báo Người Lao Động hôm 17 tháng 2 cho biết là như vậy thưa quý vị. TKV, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, là một cái doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đó, nhà thưa quý vị, 100% là vốn nhà nước, từng được các báo Việt Nam ca ngợi là nắm đấm của nền kinh tế chủ lực của Cộng sản Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Tập Người Lao Động cho biết là đúng cái số nợ hiện tại thì không biết là bao giờ tập đoàn này mới có thể nó trả nổi. Trả không nổi thì ngân sách phải gánh, mà ngân sách gánh chính là cái tiền thuế của người dân đóng. Những lãnh đạo của tập đoàn chỉ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, đặt cạnh cái số nợ 74.000 tỷ đồng hồ quả là một cái sự ấm ức mà người dân khó nuốt trực. Bản tin đã tiếp nhiều lãnh đạo của ngành than cũng đang gọi là dầu nước đổ vách. Đó, các công ty liên đới cũng phất lên nhanh chóng, trong khi mà cái khoản nợ chung thì cứ tăng dần lên. Và cũng theo như cái tập này thì Việt Nam hiện có cái trữ lượng than đá khoảng 6.6 tỷ tấn. Trong đó thì cái trữ lượng có thể khai thác là 3.6 tỷ tấn, đứng thứ nhì ở Đông Nam Á. Tuy vậy trữ lượng than thì cũng không cao, khai thác mỗi năm thì khoảng 40 triệu tấn, mà như thế thì quả là đáng lo rồi. Hai ngày trước khi mà cái bản tin nêu trên được đăng tải thì hôm 15 tháng 2 vừa qua, ông Lê Minh Chuẩn, ông Chuẩn là 58 tuổi thôi, từ cái vị chủ tịch của cái hội đồng thành viên TKV than khoáng sản Việt Nam đã hạ cánh an toàn, được nghỉ hưu trước tuổi sau khi ông này đã cảnh cáo hồi tháng 11 năm ngoái do đã có những vi phạm khuyết điểm ở trong công tác của mình. Liên quan đến cái vụ thua lỗ thì trên tờ báo Dân Việt ở Việt Nam cho biết hôm 16 tháng 2 đã dẫn những cái báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn than khoáng sản gọi tắt là TKV công bố hồi năm ngoái, cho hai tập đoàn này phải trả lãi vay khá là lớn, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2022 mỗi ngày phải trả 6,5 tỷ đồng hồ thưa quý vị, mỗi ngày phải trả 273.166 Mỹ kim. Oh my god, trả lãi thôi nha thưa quý vị, không biết mượn cái gì nữa. Đào than ở dưới đất của đất nước mình lên mà còn bị nợ nần nữa. Ô cha ơi, thành lập lâu rồi nha thưa quý vị, cả một cái tập đoàn luôn nha. Trong khi đó thì mỗi ngày TKV phải bỏ ra 14,8 tỷ đồng hồ đó cho chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp thôi mà người ta phải bỏ ra tới 14,8 tỷ đồng hồ, tương đương 621.978 Mỹ kim cho cái chi phí quản lý doanh nghiệp của Cộng sản Việt Nam. Đó. Rõ ràng cái số nợ lớn của cái than khoáng sản này đến từ nhiều cái nguyên nhân, trong đó chủ yếu là các khoản nợ phải trả cho cái đối tác, nợ tiền thuê tài chánh, nợ thuế cũng như là tiền lương người lao động. Bản tin đã viết là như vậy. Không dẫn cái phản hồi của ông Lê Minh Chuẩn hay bất kỳ một cái giới chức khác nào của tập đoàn TKV. Hiện thì chưa rõ cái giới chức nào sẽ được bổ nhiệm cái ghế chủ tịch TKV thay cho ông Chuẩn này. Và theo như cái báo Pháp Luật Việt Nam, cái việc bổ nhiệm cái chức danh này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị để nói về cái vụ Hữu Hòa ở giáo phận ở Philippines đã xác nhận là có thư của hai giám mục giáo phận Quốc Nhân, thưa quý vị. Đó, để có cái ông linh mục giỏm này như thế nào. Xin lỗi các vị linh mục của chúng ta. Tin ở Southern Leader ở Philippines thì cái việc mà truyền chức này cho ông Hồ Hữu Hòa diễn ra theo các thủ tục của giáo luật thông thường, đặc biệt là cái việc trình những cái văn bản truyền chức cần thiết có cái chữ ký của đức cha, của giám mục, của giáo phận Vinh. Đó là cái trích đoạn trong cái thông cáo do giáo phận Maysin của Philippines phát đi qua cái trang Facebook của giáo phận có tên là Diocese of Maysin vào hôm 17 tháng 2 vừa qua. Thông cáo này đã được Maysin đưa ra 2 ngày sau khi mà có một cái văn bản của tòa giám mục giáo phận Vinh thông báo không cho phép ông Hồ Hữu Hoa được hành lễ trong cái giáo phận, đồng thời ngưng chức vị linh mục trưởng ấn kiêm chánh văn phòng của giáo phận liên quan đến cái vụ tấn phong linh mục ở Philippines. Thông cáo của giáo phận Maysin cũng đã nhấn mạnh cái chuyện họ nhận được thư của giám mục Nguyễn Thái Hồng, cựu giám mục giáo phận Hà Tĩnh, và giáo phận Bình xác nhận cũng như là giới thiệu ông Hồ Hữu Hoa. Trong thông cáo có cái chữ ký và đóng dấu của giám mục Francisco Cantillas là giám mục của giáo phận Maysin đã xác nhận là cái chuyện sau khi đáp ứng đủ những cái thủ tục thì ông Hồ Hữu Hòa đã chính thức gia nhập vào cái giáo phận này kể từ hôm 15 tháng Giêng. Cái sự xôn xao hiện nay liên quan đến cái vấn đề này thực sự là đáng tiếc và gây lo ngại. Chúng tôi hiện đang thực hiện những cái bước thủ tục cần thiết và hy vọng rằng sẽ giúp cho mối lo ngại được giải quyết và cái vấn đề này sẽ được làm sáng tỏ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhờ cậy cơ quan hữu quan xem xét cái tính xác thực của các tài liệu được chuyển đến văn phòng của chúng tôi theo Facebook Diocese của Maysin cho biết như vậy. Vậy thì thông cáo của giáo phận Maysin đã chính thức phủ nhận cái chuyện mà giám mục Nguyễn Hữu Long viết trong cái thư minh định rằng là ông không ký thư ủy nhiệm cho cái giám mục giáo phận này để mà tấn phong linh mục cho ông Hồ Hữu Hòa. Tuy nhiên, không thấy giáo phận này trưng ra các tài liệu mà giáo phận nói là có chữ ký của giám mục Nguyễn Hữu Long cũng như là giám mục Nguyễn Thái Hợp. Hôm 10 tháng 2 thì giám mục Nguyễn Hữu Long đưa ra một cái thư minh định cho biết ngày 20 tháng Giêng, anh JB John Bautista Hồ Hữu Hòa đến gặp tôi và thông báo là anh đã được phong chức linh mục ở Philippines và được nhập tịch vào giáo phận này. Tôi rất ngạc nhiên về cái việc này, quý vị. Trong cái thư minh định, giám mục Nguyễn Hữu Long bác bỏ cáo buộc ông là cái người ký thư ủy nhiệm cho giám mục giáo phận Maysin để mà tấn phong linh mục cho ông Hồ Hữu Hòa. Bức thư ủy nhiệm được đọc trong cái lễ phong chức linh mục mà những cái văn thư nào khác đều là giả mạo, ngụy tạo. Giám mục Long viết ở trong thư cho biết là như vậy. Và cho tới nay thì công luận vẫn chưa có một cái lời đáp thỏa đáng nào về cái việc là tại sao giáo phận Vinh ra một cái thông báo cấm Hồ Hữu Hòa hành lễ và ngưng chức linh mục trưởng ấn kiêm chánh văn phòng, nhưng mà cái văn bản này không hề được đăng ở trên trang web của giáo phận Vinh mà chỉ có đăng ở trên cái trang web và đọc ở trên YouTube của Hội Giám mục Việt Nam hôm 15 tháng 2. Ngoài ra thì linh mục Nguyễn Nam Việt, người vừa bị ngưng chức vụ trưởng ấn và chánh văn phòng của giáo phận Vinh đến nay thì cũng vẫn giữ im lặng về các cáo buộc là xin giám mục Nguyễn Hữu Long đi Philippines 3 ngày vào hồi tháng 12 năm ngoái với lý do cá nhân, nhưng mà trên thực tế là để chứng nhận ông Hồ Hữu Hòa lên chức linh mục. trước khi mà có cái văn bản của giáo phận Vinh cũng như là giáo phận Mason bên Philippines, cái mạng xã hội đã lấy dấy lên một cái tranh cãi quanh việc ông Hồ Hữu Hòa 39 tuổi, một thầy bói, thầy phong thủy, đã dính cái vụ ông Hồ Hữu Hòa này 39 tuổi, một thầy bói đó, có nơi họ cho biết thầy bói tức là tư vấn tâm linh đó nha thưa quý vị, tức là khi mà quý vị nghe một ông thầy nào ông thầy tư vấn tinh tâm linh đó là ông thầy bói ha. Đó, một thầy bói, một thầy phong thủy dính án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ, tức là ông Vũ Nhôm, bỗng nhiên khoác áo linh mục và hiện diện trong một cái buổi lễ tại giáo xứ Tân Lập của giáo phận Vinh. Phiên tòa xử ông Vũ Nhôm diễn ra vào hồi tháng 11 của năm 2021 thì bị cáo Hồ Hữu Hòa được tuyên trả tự do ngay tại tòa sau khi mà ông này bị tạm giam 2 năm 8 tháng với cáo buộc là môi giới hối lộ. Theo như tờ báo VN Express thời điểm đó thì ông Hòa đóng một vai trò kết nối ông Vũ Nhôm và Thiếu tướng Nguyễn Duy Linh của Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an Việt Nam. Ông Linh cũng là con của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam trước kia. Ông Hòa được biết là cháu của ông Hồ Mẫu Ngoạc, là cựu trợ lý phụ trách văn phòng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái sự việc mà ông Hòa, một người mang tiền án, bỗng nhiên trở thành linh mục được công luận chú ý sau khi trên mạng xã hội lan truyền cái tấm ảnh cho thấy là ông này hiện diện nghi cái hàng ghế đầu dành riêng cho các linh mục của giáo phận Vinh đó thưa quý vị. Vâng. Người ta kêu cái gì? Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Thưa quý vị, con ông cháu cha mà làm cha đó là một cái chuyện nhỏ phải không? Thưa quý vị, làm cha chính hiệu, làm cha mọi người đều biết hết. Đó là cha linh mục cũng được làm luôn phải không? Thưa quý vị, bởi vì sao? Họ là con ông cháu cha, cho nên họ làm được hết. Dù cho họ có một cái tì vết là ở tù 2 năm đi nữa đi, con ông cháu cha vẫn được làm cha phải không? Thưa quý vị, vâng. Với cái bản tin này, Hòa Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Mặc dù biết là còn có rất là nhiều những cái bản tin khác, như thời gian không cho phép Hoàng Tĩnh thực hiện tiếp những cái bản tin của ngày hôm nay trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này, không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn.